Chuyện kể về cô gái bé bỏng mới lớn do thủ dâm quá nhiều, sinh ra nghiện đụ. Chuyện có nội dung cực kỳ mạnh và có những pha làm tình gây gấn của cô gái trẻ này. Anh em cùng thưởng thức chuyện hay dưới đây nhé. Ở Việt Nam, tôi bắt đầu mối tình đầu đời lúc 19 tuổi. Đến năm 21 tuổi, chúng tôi làm tình nhau tại nhà tôi trong lúc nhà đi vắng hết. Từ đó, chúng tôi tìm cách làm tình nhau sau vườn hoặc chỗ kín đáo, nào khác tuần đến 5-8 lần. Phải nói rằng, lúc đó sao tôi sung sức và người yêu cũng vậy. Chúng tôi định làm đám cưới nhau nhưng gia đình quyết định đi Mỹ theo diện HO. Chúng tôi cứ quen nhau thêm hơn 2 năm rồi chia tay. Đến giờ, tôi còn nhớ trước ngày cuối cùng ở quê, tôi được làm tình một cách đã đời. Tôi yêu thương người ta lắm vì người ta rất đàng hoàng và học giỏi. Tôi không hứa quay trở lại cưới vì tôi dư biết đàn ông khi biết hơi đàn bà khó lòng mà chờ tôi hơn 1 năm về cưới rồi mấy năm trở qua Mỹ. Khi tôi qua đến Mỹ thì mướn một tầng nhà người dì. Ở đây suốt 2 năm trời tôi nhớ him phải nói vất hàng đống thư gửi về cho thỏa nỗi nhớ. Thỉnh thoảng lại bị sự thiếu thốn tình dục hành hạ khi nhớ về hình mình mơn trớn hai vú vuốt đùi núp tôi. Trong thời gian đó thăm em họ chỉ mới 20 tuổi hay lên chơi. Có lần tôi ăn mặc khá mát mẻ làm cho nó nứng và nó tìm cách che giấu. Sáng thứ bảy ngày chủ nhật nào nhà tôi đi bán bánh mì ở chợ, chỉ có mình tôi ở nhà, nó tìm cách bò lên nói chuyện và gẹo tôi. Thỉnh thoảng nó hơi quá đáng như xô đẩy tôi để tìm cách đụng đùi đụng vú tôi. Tôi biết tỏng nên tránh nhẹ nhàng, nó mê tôi phải nói. Cuối cùng chuyện phải đến tôi trong lúc không thấy thương ai khác vì không thể có ai so sánh với bạn trai tôi ở Việt Nam. Lửa tình trong tôi lúc nào cũng ngùn ngút. Tôi nghĩ đến thỏa mãn cặp đại thằng bồ nào thì nó biết tổng mình bị xác thịt đòi hỏi thì nó không có nâng niu và thương mình trong lúc làm tình và nó sẽ rồn rùm nói tôi thế này thế nọ. Tôi là con gái có gia giáo cho nên tôi không thể cặp bồ bừa bãi để gia đình xấu hổ. Tôi chỉ muốn được làm tình trong sự nâng niu chiều chuộng nhẹ nhàng và nhiều tình thương. Chính vì thế nhiều lúc tôi muốn và đứng lên cũng đành nhịn hoặc chỉ thủ dâm. Thằng em họ ngày một mến tôi, nó thỉnh thoảng nói lời bóng gió ong bướm. Nó thường rủ tôi đi ăn chơi, đi ăn, đi xem phim. Tôi cũng chiều nó, đi với nó. Nó cũng thường chăm sóc tôi. Khi tôi bệnh nó thường bắt tay tôi ăn cho nó để mau lành bệnh. Khi tôi bị hư xe nó cuống cuồng đi sửa giùm tôi. Nói chung, nó chăm lo cho tôi đủ thứ, y như là bạn trai tôi. Gia đình gì và gia đình tôi thì chỉ thấy mấy đứa thân nhau cũng mừng do đó. Dượng tôi và ba tôi cũng thân nhau. Má tôi cũng ráng sanh một đứa con trong tuổi xế chiều vì tôi là con một. Suýt nữa, má tôi chết trong lúc sinh. Có đứa em tôi cũng vui và cảm thấy bận rộn, có ích trong sáng thứ bảy và chủ nhật. Khi ba mẹ tôi đi bán bánh mì, thằng em họ cũng thuộc loại cưng con nít, thằng em bé cũng thích nó vì nhoẻn miệng cười trong lúc mở chọc. Nó thường làm em bé vui lên khi em bé khóc, nó ru em bé ngủ rất tai. Do đó, tự dưng tôi lại nghĩ có lẽ thỏa mãn tình dục bằng thằng em họ là cách hay nhất. Thoáng nghĩ qua thì tôi lại đắn đo, sợ hai gia đình biết được thì tôi thấy làm tình với nó vậy mà an toàn vì nó sẽ không khi dễ tôi hoặc nó sẽ nâng niu chiều chuộng làm cho tôi dâng đến tột đỉnh. Tôi quyết định là tôi sẽ ra du với nó. Tôi nghĩ cách làm sao cho nó trở nên kẻ có lỗi hoặc kẻ dẫn đường hay là kẻ bày đặt để nó chiều chuộng tôi tỉ mỉ. Kế nào đây? Tôi nghĩ ra được cách rồi. Tôi thường ăn mặc áo rộng quần sọt rộng mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật. Cũng may là trong thời gian đó trời nó quá nóng, ai cũng ăn mặc áo ngắn, tay cổ rộng, quần sọt rộng. Tôi cũng vậy, ở nhà tôi đâu có mặc áo vú, nên hai đầu vú tôi sẽ đâm nhô ra áo mỏng, chắc chắn làm thằng em họ chết điếng. 3 tuần trôi qua, cho nó thấy tôi tự nhiên như thế, và vẫn hồn nhiên né tránh, và làm như không biết gì về nó như từ hồi nào đến giờ. Bữa thứ sáu trước, tôi đi chơi với mấy đứa con gái cùng hãng và tìm cách về khuya. Thằng em họ lo lắng đủ điều, thấy tôi bước xuống xe, vào nhà thì nó đã ở ngay nhà, vào thấy tôi nó mừng lắm. Tôi hồn nhiên hỏi nó cũng đi khuya về sao, tôi viện lý do xe bị xì bánh nên về trễ. Bữa thứ bảy sau đó, sau khi tôi dỗ thằng bé ngủ, tôi giả vờ ngủ trên salon, một chân thì thòng xuống sàn kia, còn chân kia thì còn trên ghế. Hai tay cũng vậy, tóc tôi làm cho rối bù như ngủ say lắm. Nó gõ cửa, không có ai mở cho nó, nên nó cuống cuồng. Vì gì tôi, mẹ nó là chủ bưu linh, cho nên nó dễ dàng nhìn tìm lấy chìa khóa mở cửa, vào trong tâm trạng lo lắng. Nó bước vào thì thấy tôi ngủ trên salon và thằng bé ngủ trong nôi gần đó. Nó làu bào, tôi hư quá, về khuya quắc. Nó xem xét thằng bé, nói lẩm bẩm, may mà thằng bé nó ngủ. Nó thức thì không ai chơi với nó thì nó khóc. Sau đó tôi biết nó nhìn tôi. Nó rón rén đi đến tôi và kéo tay tôi lên ghế rất nhẹ, rồi kéo chân lên. Tôi biết nó nhìn vào trên vú tôi. Nó đi xa và xuống bếp, nó đi lại phòng khách, nó đứng, nó ngồi, nó không có yên. Nó lại bỏ đi xuống nhà, một chút nó cũng bò lên. Tôi biết nó đang đấu tranh tư tưởng. Đến khoảng 9 giờ rưỡi sáng lúc đó, tôi cũng gần muốn ngủ cho nên cũng hết nứng. Nó chịu không nổi, đi đến tôi, kẻ cầm tay, kẻ hôn lên trán. Nó thì thào, em thương chị lắm. Bỗng nhiên, nó sờ nhẹ trên ngực tôi, làm tôi có tí giận tợn vui vui. Thấy tôi bình tĩnh quá, nó thì thở dốc vì hồi hộp. Nó mò vú tôi nhẹ nhàng, chỉ một lát thôi, vú tôi săn cứng lên và tôi cảm thấy sung sướng, đã. Đã 3 năm nay, có bàn tay đàn ông nào mân mê vú tôi? Nó đưa tay vào bụng tôi, dễ dàng vì tôi mặc áo rộng. Nó vuốt nhẹ thân thể tôi, nó cũng tìm đến đám lông bướm tôi. Tôi bắt đầu thở mạnh vì vui. Tôi rên rỉ và phát âm, anh Hùng đó phải không? Nó biết Hùng là người yêu cũ của tôi bên Việt Nam. Tôi thường cho nó xem album của tôi với Hùng. Nó càng hăng lên khi tôi nhắc tên Hùng. Tôi biết nó nghĩ rằng tôi đã làm tình với Hùng. Tôi rên rỉ với tên Hùng và nói yêu nhiều nhớ. Nhiều, tôi ôm nhẹ nó. Nó mân mê, con bướm của tôi thật nhẹ. Tôi muốn ướn lên, tôi muốn nó mân mê hơi mạnh hơn một tí. Nó mơn trớn tôi và từ quần tôi khá dễ vì quần ngắn và quần slip khá rộng. Nó cũng biết liếm bướm làm cho tôi đê mê. Khi nó bắt đầu chơi, tôi thì tôi thức giấc. Tôi nó yếu ớt và làm bộ chống cự. Nó chơi tôi khoảng 1 phút thì ra rồi, nhưng tôi hài lòng. Tôi làm bộ vùng chạy và khóc. Tôi khóc thật tình, nó xin lỗi quá chừng. Tôi nói nó đi cho khuất mắt, nó đi. Sau đó, nó và tôi cũng hơi lạnh. Tôi làm như nó có lỗi. Hai đứa tôi cố ra vẻ hòa thuận bên ngoài và làm sao cho người lớn biết tôi đang giận nó. Dượng bảo tôi giận nó, làm gì dù cũng chị em trong nhà. Dượng tôi bảo nó chờ tôi đi mua quà tạ lỗi. Tôi giả vờ dượng sùng đi theo nó. Nó vẫn chờ tôi vào nhà, hàng tôi ưa thích. Tôi nói chuyện bình thường, nó luôn xin lỗi. Nó mua cho tôi bộ đồ thật đẹp nhưng khá rẻ, vì nó là sinh viên nên không nhiều tiền. Bất giác tôi cười. Nó nói rằng tôi đẹp và vóc dáng bá cháy. Tôi cười. Tôi nói lần sau không được như vậy, vì như thế tội lỗi. Tôi và nó dáng cua một con bồ. Tôi và nó bình thường trở lại và tôi hơi sexy với bộ đồ ở nhà. Khoảng tháng sau, trong lúc tôi với nó, dù em bé ngủ, nó nhìn tôi thèm thuồng. Khi tôi đặt em bé xuống, rồi nó lại quỳ xuống, ôm chân tôi. Nó xin cho nó được làm tình. Nó nói, tôi cần được làm tình luôn. Tôi với nó nói qua nói lại, tôi cho nó thuyết phục tôi. Trong lúc nó thuyết phục tôi, thì nó ôm tôi. Nó nói, cho nó làm tình tôi, đến khi tôi đi lấy chồng, hoặc nó đi lấy vợ. Tôi cũng chống cự mỗi lúc yếu, và nó mỗi lúc kích thích tôi mạnh dần. Cuối cùng tôi ngã ngửa. Lúc này nó làm tình khác hơn. Nó vu bướm tôi lâu hơn vì tôi cho nó. Nó chơi tôi lâu hơn. Tôi thì thào, nó xuất ngoài vì tôi không chắc ăn. Từ đó tôi thường đi mua thuốc ngừa thai, vì ở Việt Nam tôi không bao giờ bị thuốc hành. Từ đó tôi và nó làm tình sáng thứ bảy và chủ nhật, thỉnh thoảng sáng thứ bảy và chủ nhật. Nó hứng quá thì sau khi tôi ăn cơm tối xong, nó chở tôi ra xa mướn motel làm tình tôi. Nó làm bao nhiêu tôi không có mệt, sức tôi rất khỏe. Nó rất lo lắng cho tôi nên nó làm tình tôi rất nhẹ nhàng và đằm thắm, hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy rất đã. Cuối cùng tôi cũng quen với một anh con của người bạn ba tôi, nhưng ở khá xa gia đình. Anh hoặc anh thường đến thăm tôi. Tôi nói với nó, tôi phải cho người tình mới của tôi làm tình vì quen nhau cũng gần một năm. Từ đó, tôi khi thì anh ấy làm tình, khi thì thằng em. Tuần nào, anh ấy cũng đến thăm tôi và rủ tôi đi chơi và mướn motel để làm tình. Tôi rất khỏe cho nên chịu nổi cả hai người. Tôi cũng phải hỏi thăm anh ấy ít lần để có qua có lại. Khi đi thì nó đi theo để gia đình tin tưởng. Trong lúc nó lái xe đi lòng vòng đâu đó, chờ đến chiều rước tôi về thì tôi và anh ấy kiếm hotel làm tình. Anh ấy thì không có khỏe mạnh nên làm tình yếu xìu và rất mau ra. Tôi thì không có than phiền gì vì đã có thằng em thỏa mãn. Đến chiều thằng em rước tôi về thì gần đến nhà, nó lại mướn motel để làm tình tôi. Cuối cùng tôi được anh ấy cưới, tôi về nhà anh ấy làm dâu. Tôi rất thương ảnh vì ảnh rất tốt và học hành đàng hoàng. Anh chỉ làm tình tôi tối đa 2 lần một tuần vì ảnh đi làm phải suy nghĩ nhiều. Ảnh có khá hơn, chơi được 15 phút nhưng tôi cũng chưa thỏa mãn. Nhưng vì tôi thương thiệt ảnh nên chẳng mong muốn gì hơn. Thỉnh thoảng tôi về nhà ba mà chơi, cuối tuần một mình thì có thằng em họ thỏa mãn cho tôi. Hơn 1 năm tôi chưa có con, lúc ảnh muốn có con sớm, tôi cũng vậy. Ảnh lúc đó 3-4 tuổi rồi, cho nên muốn có con để khi già, con cái đã lớn nên bớt phần lọ. Tôi nói với ảnh phải nhịn làm tình 1 tháng vì tinh dịch ảnh phóng ra yếu. Tôi so sánh với người yêu cũ cho ảnh biết, ảnh nghe lời và tôi có thai. Ảnh không có ghen về quá khứ của tôi, cho nên tôi kể cho ảnh nghe chuyện quá khứ và cả việc làm tình. Ảnh cũng kể cho tôi nghe ảnh có 2 mối tình, mối nào cũng tan vỡ vì ảnh không được sai trong lúc chơi, cho nên người ta nhẹ nhàng xa lánh ảnh. Ảnh hỏi tôi mạnh như vậy tại sao chấp nhận lấy ảnh. Tôi nói tôi yêu lần thứ hai và tôi không muốn mất. Ảnh cũng không muốn mất tôi. Cả hai ôm nhau khóc. Sau khi đẻ đứa con xong và thằng em có bầu, tôi lại bị khủng hoảng về mặt thỏa mãn thể xác. Anh mua con cu cao su về, mỗi lần chơi tôi đều ngâm nước, rồi lấy dâm thủy của tôi bơi con cu giả đó. Anh mang vào y như mặc quân si, chơi 2-3 lần rồi mới cho tôi chơi thiệt. Tôi cảm thấy hả dạ. Tôi lại sinh đứa con thứ hai sau đó. Lần sinh này xong, tự dưng tôi không muốn làm tình nữa. Tôi đem con cu cao su cất bỏ vào và nói ảnh với tôi hết ham muốn nhiều. Từ đó khi nào ảnh mạnh mẽ trong người mới làm tình thôi. Cả hai hết hứng làm tình nhau nhưng thương nhau lắm. Ảnh và tôi chăm sóc con và gia đình rất kỹ. Anh thỉnh thoảng thì thầm rằng ảnh sợ ngày nào đó ảnh gác kiếm, nhưng tôi còn hừng hực sức lực sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi còn trẻ, chưa đến nỗi già, đã lụi tàn ham muốn. Rất may, ông chồng cũng vậy. Bây giờ, tôi tiếp tục an vui cuộc đời còn lại. Chuyện kể về cô gái bé bỏng mới lớn, do thủ dâm quá nhiều, sinh ra nghiện đụ. Chuyện có nội dung cực kỳ mạnh và có những pha làm tình gây gấn của cô gái trẻ này. Anh em cùng thưởng thức chuyện hay dưới đây nhé! Ở Việt Nam, tôi bắt đầu mối tình đầu đời lúc 19 tuổi. Đến năm 21 tuổi, chúng tôi làm tình nhau tại nhà tôi trong lúc nhà đi vắng hết. Từ đó, chúng tôi tìm cách làm tình nhau sau vườn hoặc chỗ kín đáo, nào khác tuần đến 5 đến 8 lần. Phải nói rằng, lúc đó sao tôi sung sức và người yêu cũng vậy. Chúng tôi định làm đám cưới nhau nhưng gia đình quyết định đi Mỹ theo diện HO. Chúng tôi cứ quen nhau thêm hơn 2 năm rồi chia tay. Đến giờ, tôi còn nhớ trước ngày cuối cùng ở quê, tôi được làm tình một cách đã đời. Tôi yêu thương người ta lắm vì người ta rất đàng hoàng và học giỏi. Tôi không hứa quay trở lại cưới vì tôi dư biết đàn ông khi biết hơi đàn bà khó lòng mà chờ tôi hơn một năm về cưới rồi mấy năm trở qua Mỹ. Khi tôi qua đến Mỹ thì mướn một tầng nhà người gì. Ở đây suốt 2 năm trời tôi nhớ him phải nói vất hàng đống thư gửi về cho thỏa nỗi nhớ. Thỉnh thoảng lại bị sự thiếu thốn tình dục hành hạ khi nhớ về hình mình mơn trớn hai vú vuốt đùi núp tôi. Trong thời gian đó thăm em họ chỉ mới 20 tuổi hay lên chơi. Có lần tôi ăn mặc khá mát mẻ làm cho nó nứng và nó tìm cách che giấu. Sáng thứ bảy ngày chủ nhật nào nhà tôi đi bán bánh mì ở chợ, chỉ có mình tôi ở nhà, nó tìm cách bò lên nói chuyện và gẹo tôi. Thỉnh thoảng nó hơi quá đáng như xô đẩy tôi để tìm cách đụng đùi đụng vú tôi. Tôi biết tỏng nên tránh nhẹ nhàng, nó mê tôi phải nói. Cuối cùng chuyện phải đến tôi trong lúc không thấy thương ai khác vì không thể có ai so sánh với bạn trai tôi ở Việt Nam. Lửa tình trong tôi lúc nào cũng nguồn ngút. Tôi nghĩ đến thỏa mãn cặp đại thằng bồ nào thì nó biết tổng mình bị xác thịt đòi hỏi thì nó không có nâng niu và thương mình trong lúc làm tình và nó sẽ rồn rùm nói tôi thế này thế nọ. Tôi là con gái có gia giáo cho nên tôi không thể cặp bồ bừa bãi để gia đình xấu hổ. Tôi chỉ muốn được làm tình trong sự nâng niu chiều chuộng nhẹ nhàng và nhiều tình thương. Chính vì thế nhiều lúc tôi muốn và đứng lên cũng đành nhịn hoặc chỉ thủ dâm. Thằng em họ ngày một mến tôi, nó thỉnh thoảng nói lời bóng gió ong bướm. Nó thường rủ tôi đi ăn chơi, đi ăn, đi xem phim. Tôi cũng chiều nó, đi với nó. Nó cũng thường chăm sóc tôi. Khi tôi bệnh nó thường bắt tay tôi ăn cho nó để mau lành bệnh. Khi tôi bị hư xe nó cuống cuồng đi sửa giùm tôi. Nói chung, nó chăm lo cho tôi đủ thứ, y như là bạn trai tôi. Gia đình gì và gia đình tôi thì chỉ thấy mấy đứa thân nhau cũng mừng do đó. Dượng tôi và ba tôi cũng thân nhau. Má tôi cũng ráng sanh một đứa con trong tuổi xế chiều vì tôi là con một. Suýt nữa, má tôi chết trong lúc sinh. Có đứa em tôi cũng vui và cảm thấy bận rộn, có ích trong sáng thứ bảy và chủ nhật. Khi ba mẹ tôi đi bán bánh mì, thằng em họ cũng thuộc loại cưng con nít, thằng em bé cũng thích nó vì nhoẻn miệng cười trong lúc mở chọc. Nó thường làm em bé vui lên khi em bé khóc, nó ru em bé ngủ rất tai. Do đó, tự dưng tôi lại nghĩ có lẽ thỏa mãn tình dục bằng thằng em họ là cách hay nhất. Thoáng nghĩ qua thì tôi lại đắn đo, sợ hai gia đình biết được thì Tôi thấy làm tình với nó, vậy mà an toàn, vì nó sẽ không khi dễ tôi, hoặc nó sẽ nâng niu chiều chuộng, làm cho tôi dâng đến tột đỉnh. Tôi quyết định là tôi sẽ giao du với nó. Tôi nghĩ cách làm sao cho nó trở nên kẻ có lỗi, hoặc kẻ dẫn đường, hay là kẻ bày đặt, để nó chiều chuộng tôi tỉ mỉ. Kế nào đây? Tôi nghĩ ra được cách rồi. Tôi thường ăn mặc áo rộng, quần short rộng mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật. Cũng may là trong thời gian đó trời nó quá nóng, ai cũng ăn mặc áo ngắn, tay cổ rộng, quần short rộng. Tôi cũng vậy. Ở nhà tôi đâu có mặc áo vú, nên hai đầu vú tôi sẽ đâm nhô ra áo mỏng, chắc chắn làm thằng em họ chết điếng. 3 tuần trôi qua, cho nó thấy tôi tự nhiên như thế, và vẫn hồn nhiên né tránh, và làm như không biết gì về nó như từ hồi nào đến giờ. Bữa thứ sáu trước, tôi đã làm tình với Hùng. Tôi rên rỉ với tên Hùng và nói yêu nhiều nhớ. Nhiều, tôi ôm nhẹ nó. Nó mân mê, con bướm của tôi thật nhẹ. Tôi muốn ướn lên, tôi muốn nó mân mê hơi mạnh hơn một tí. Nó mơn trớn tôi và tôi quần tôi khá dễ vì quần ngắn và quần slip khá rộng. Nó cũng biết liếm bướm làm cho tôi đê mê. Khi nó bắt đầu chơi, tôi thì tôi thức giấc. Tôi nó yếu ớt và làm bộ chống cự. Nó chơi tôi khoảng 4 phút thì ra rồi, nhưng tôi hài lòng. Tôi làm bộ vùng chạy và khóc. Tôi khóc thật tình, nó xin lỗi quá chừng. Tôi nói nó đi cho khuất mắt, nó đi. Sau đó, nó và tôi cũng hơi lạnh. Tôi làm như nó có lỗi. Hai đứa tôi cố ra vẻ hòa thuận bên ngoài và làm sao cho người lớn biết tôi đang giận nó. Dượng bảo tôi giận nó, làm gì dù cũng chị em trong nhà. Dượng tôi bảo nó chờ tôi đi mua quà tạ lỗi. Tôi giả vờ Dượng sùng đi theo nó. Nó vẫn chờ tôi vào nhà, hàng tôi ưa thích. Tôi nói chuyện bình thường, nó luôn xin lỗi. Nó mua cho tôi bộ đồ thật đẹp nhưng khác rẻ, vì nó là sinh viên nên không nhiều tiền. Bất giác tôi cười, nó nói rằng tôi đẹp và vóc dáng bá cháy. Tôi cười, tôi nói lần sau không được như vậy vì như thế tội lỗi. Tôi và nó dáng cua một con bồ. Tôi và nó bình thường trở lại và tôi hơi sexy với bộ đồ ở nhà. Khoảng tháng sau, trong lúc tôi với nó, dù em bé ngủ, nó nhìn tôi thèm thuồng. Khi tôi đặt em bé xuống, rồi nó lại quỳ xuống, ôm chân tôi. Nó xin cho nó được làm tình. Nó nói, tôi cần được làm tình luôn. Tôi với nó nói qua nói lại, tôi cho nó thuyết phục tôi. Trong lúc nó thuyết phục tôi, thì nó ôm tôi. Nó nói, cho nó làm tình tôi, đến khi tôi đi lấy chồng, hoặc nó đi lấy vợ. Tôi cũng chống cự mỗi lúc yếu, và nó mỗi lúc kích thích tôi mạnh dần. Cuối cùng tôi ngã ngửa. Lúc này nó làm tình khác hơn. Nó bù bướm tôi lâu hơn vì tôi cho nó. Nó chơi tôi lâu hơn. Tôi thì thào, nó xuất ngoài vì tôi không chắc ăn. Từ đó tôi thường đi mua thuốc ngừa thai, vì ở Việt Nam tôi không bao giờ bị thuốc hành. Từ đó tôi và nó làm tình sáng thứ bảy và chủ nhật. Thỉnh thoảng sáng thứ bảy và chủ nhật, tôi đi chơi với mấy đứa con gái cùng hãng và tìm cách về khuya. Thằng em họ lo lắng đủ điều, thấy tôi bước xuống xe vào nhà thì nó đã ở ngay nhà. Vào thấy tôi nó mừng lắm. Tôi hồn nhiên hỏi nó cũng đi khuya về sao. Tôi viện lý do xe bị xì bánh nên về trễ. Bữa thứ bảy sau đó, sau khi tôi dỗ thằng bé ngủ, tôi giả vờ ngủ trên salon, một chân thì thòng xuống sàn kia, còn chân kia thì còn trên ghế. Hai tay cũng vậy, tóc tôi làm cho rối bù như ngủ say lắm. Nó gõ cửa, không có ai mở cho nó, nên nó cuống cuồng. Vì gì tôi, mẹ nó là chủ bowling, cho nên nó dễ dàng tìm lấy chìa khóa mở cửa, vào trong tâm trạng lo lắng. Nó bước vào thì thấy tôi ngủ trên salon và thằng bé ngủ trong nôi gần đó. Nó lào bào, tôi hư quá, về khuya khoắc. Nó xem xét thằng bé, nói lẩm bẩm, may mà thằng bé nó ngủ, nó thức thì không ai chơi với nó thì nó khóc. Sau đó tôi biết nó nhìn tôi, nó rón rén đi đến tôi và kéo tay tôi lên ghế rất nhẹ, rồi kéo chân lên. Tôi biết nó nhìn vào trên vú tôi. Nó đi xa vào xuống bếp, nó đi lại phòng khách, nó đứng, nó ngồi, nó không có yên, nó lại bỏ đi xuống nhà. Một chút, nó cũng bò lên. Tôi biết nó đang đấu tranh tư tưởng. Đến khoảng 9 giờ rưỡi, sáng lúc đó, tôi cũng gần muốn ngủ cho nên cũng hết nứng. Nó chịu không nổi, đi đến tôi, kẻ cầm tay, kẻ hôn lên trán. Nó thì thào, em thương chị lắm. Bỗng nhiên, nó sờ nhẹ trên ngực tôi, làm tôi có tí giận giận vui vui. Thấy tôi bình tĩnh quá, nó thì thở dốc vì hồi hộp. Nó mò vú tôi nhẹ nhàng, chỉ một lát thôi, vú tôi săn cứng lên và tôi cảm thấy sung sướng đã đã. Đã 3 năm nay, có bàn tay đàn ông nào mân mê vú tôi? Nó đưa tay vào bụng tôi, dễ dàng vì tôi mặc áo rộng. Nó vuốt nhẹ thân thể tôi, nó cũng tìm đến đám lông bướm tôi. Tôi bắt đầu thở mạnh vì vui. Tôi rên rỉ và phát âm, anh Hùng đó phải không? Nó biết Hùng là người yêu cũ của tôi bên Việt Nam. Tôi thường cho nó xem album của tôi với Hùng. Nó càng hăng lên khi tôi nhắc tên Hùng. Tôi biết nó nghĩ rằng nó hứng quá. Thì sau khi tôi ăn cơm tối xong, nó chở tôi ra xa mướn motel làm tình tôi. Nó làm bao nhiêu tôi không có mệt, sức tôi rất khỏe. Nó rất lo lắng cho tôi nên nó làm tình tôi rất nhẹ nhàng và đằm thắm, hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy rất đã. Cuối cùng tôi cũng quen với một anh con của người bạn ba tôi, nhưng ở khá xa gia đình. Anh hoặc anh thường đến thăm tôi. Tôi nói với nó, tôi phải cho người tình mới của tôi làm tình vì quen nhau cũng gần 1 năm. Từ đó, tôi khi thì anh ấy làm tình, khi thì thằng em. Tuần nào, anh ấy cũng đến thăm tôi và rủ tôi đi chơi và mướn motel để làm tình. Tôi rất khỏe cho nên chịu nổi cả hai người. Tôi cũng phải hỏi thăm anh ấy ít lần để có qua có lại. Khi đi thì nó đi theo để gia đình tin tưởng. Trong lúc nó lái xe đi lòng vòng đâu đó, chờ đến chiều rước tôi về thì tôi và anh ấy kiếm hotel làm tình. Anh ấy thì không có khỏe mạnh nên làm tình yếu xìu và rất mau ra. Tôi thì không có than phiền gì vì đã có thằng em thỏa mãn. Đến chiều thằng em rước tôi về thì gần đến nhà, nó lại mướn motel để làm tình tôi. Cuối cùng tôi được anh ấy cưới, tôi về nhà anh ấy làm dâu. Tôi rất thương ảnh vì ảnh rất tốt và học hành đàng hoàng. Anh chỉ làm tình tôi tối đa 2 lần một tuần vì ảnh đi làm phải suy nghĩ nhiều. Ảnh có khá hơn, chơi được 15 phút nhưng tôi cũng chưa thỏa mãn. Nhưng vì tôi thương thiệt ảnh nên chẳng mong muốn gì hơn. Thỉnh thoảng tôi về nhà ba mà chơi, cuối tuần một mình thì có thằng em họ thỏa mãn cho tôi. Hơn 1 năm tôi chưa có con. Lúc anh muốn có con sớm, tôi cũng vậy. Anh lúc đó 3-4 tuổi rồi, cho nên muốn có con để khi già con cái đã lớn nên bớt phần lọ. Tôi nói với ảnh phải nhịn làm tình 1 tháng vì tinh dịch ảnh phóng ra yếu. Tôi so sánh với người yêu cũ cho ảnh biết, anh nghe lời và tôi có thai. Anh không có ghen về quá khứ của tôi, cho nên tôi kể cho ảnh nghe chuyện quá khứ và cả việc làm tình. Ảnh cũng kể cho tôi nghe ảnh có 2 mối tình, mối nào cũng tan vỡ vì ảnh không được sai trong lúc chơi, cho nên người ta nhẹ nhàng xa lánh ảnh. Anh hỏi tôi mạnh như vậy tại sao chấp nhận lấy ảnh. Tôi nói